định vô lậu, nó không bị giảm, mà người ta cứ nghĩ rằng mình cứ sự nghe nói thân vô thường hoặc là nhớ nhân quả rồi mình chỉ tư duy một cái cấp độ hiểu nào đó thôi, chứ mình không đi sâu vào. Nhiều khi mà tư duy bán tin bán nghi nó không có đúng. Do như vậy nó phải triển khai cái định vô lậu để mình phải được hiểu biết và thấm nhuần và biết cách đã thức áp dụng nó vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nó mới có đem lợi ích, chứ không phải học suông hay làm bài suông mà còn phải biết cách áp dụng. Rồi nó đi kèm theo với một cái định chánh niệm tỉnh giác, nó làm cho tâm chúng ta định tĩnh. Thường thường tâm chúng ta hay mất bình tĩnh lắm, cho nên sự tu học này nó giúp chúng ta phải có sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh trước ác pháp nó tác động, mà lúc bây giờ mình bình tĩnh thì cái tâm mình nó, cái tri kiến của mình nó dễ sử dụng, nó mới phá vỡ đi những cái ác pháp nó làm cho tâm mình phiền não đau khổ. Bởi vì cái tri kiến của mình là cái sự quán định vô lậu, nó làm cho mình hiểu biết, nhiều điều mình hiểu biết thì mình phá vỡ đi những cái tác động của cái ác pháp đó, nó làm cho tâm. Con qua bên đây ngồi ghế đi con. Đi đi con.
Con
cho nên trong khi đó nó mình phải song song với cái định chánh niệm tỉnh giác, nó làm cho tâm định tĩnh. Khi tâm định tĩnh, khi người ta chửi mình mà mình định tĩnh thì mình không có giận, còn mình không định tĩnh thì mình sẽ bị giận phiền não đau khổ. Do đó cái sự định tĩnh nó phải tập bằng từng phút từng giây, chứ không phải vô cái ngồi nhiếp tâm cái nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì điều đó đối với đạo Phật không quan trọng, mà tập tỉnh thức từng phút từng giây rồi dần đi lên cho đến khi đúng 30 phút để được sức an trú. Cái sức an trú mà trong khi đó thì không được quyền ức chế, là vì mỗi khi mình ngồi mình an trú ở trong hơi thở hoặc là bước đi, tỉnh thức ở trên bước đi của mình, nhưng nó sẽ có những cái niệm khởi vô. Những niệm khởi vô không có nghĩa là dừng lại, mà có thể nói rằng mình đưa nó thành một cái đề tài của vô lậu, dùng cái tri kiến học hiểu đó quán xét, mình xả cái niệm đó bằng cái tri kiến chứ không phải bằng cái ức chế của mình. Hoặc là mình biết nó, mình dừng lại không có theo nó thôi thì nó bị ức chế đi. Còn trái lại mình phải đưa nó vào một cái tư duy suy nghĩ của mình để mình thấu được cái niệm đó là ác pháp nó ở trong cái chỗ nào, để từ đó mình, khi mình thấu hiểu nó rồi mình không chấp nhận nó thì nó được xả ra. Nó xả gọi là ly dục, ly ác pháp. Do đó cái tâm mình nó mới định tĩnh nữa, và tiếp tục cứ như vậy thì cái tâm nó định tĩnh thì nó nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Và khi nó nhu nhuyễn dễ sử dụng thì cái nó có ở trong tâm mà nó thanh tịnh, khi nó nhu nhuyễn dễ sử dụng thì nó không còn tham sân si, mà nó không còn tham sân si thì nó có bảy cái năng lực nó sẽ xuất hiện, tức là bảy năng lực giác chi xuất hiện. Nhưng bảy năng lực giác chi xuất hiện đó là tứ thần túc, bốn cái thần lực mà cái người tu người ta được những cái thần túc đó để người ta mới làm chủ được sự sống chết, người ta làm chủ được cái và người ta chấm dứt được sự tái sinh luân hồi. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm chủ hơi thở của mình để mình con vô trong này đi con xá thầy thôi con, xá thôi con. Mình làm chủ được sự sống chết là bây giờ thí dụ như con muốn chết, bây giờ con đang thở này con muốn chết, thì con sẽ điều khiển nó bằng cái thần túc. Con bảo hơi thở tịnh chỉ nhập tứ thiền thì lúc bây giờ cái hơi thở con nó lần lượt nó dừng lại một cách rất tự nhiên, và đồng thời chúng ta coi như là hoàn toàn không thở, nhưng mà tâm thân tâm của chúng ta rất là an ổn, nó không phải đau nhức, nó không phải mệt nhọc, nó không phải tức nói. Do đó chúng ta làm chủ hoàn toàn được cái sự chết của chúng ta. Và bây giờ mình muốn sống lại thì mình chỉ cần tác ý một cái là nó sẽ hơi thở phải thở lại, thở bình thường. Thì bắt đầu cái lệnh của mình như vậy thì cơ thở bắt đầu thở lại. Con thấy cái pháp Phật nó có cái sức điều khiển mà. Nó sức điều khiển. Cho nên cái sức điều khiển đó nó làm cho mình làm chủ được. Nó đem lại cái sự hạnh phúc cho mình. Mình được sống an ổn. Ví dụ như người ta chửi mình. Người ta chửi mình thấy đây là nhân quả. Đời trước mình đã gieo một cái nhân nào đó thì đời nay mình phải trả cái quả cho sao. Chắc chắn là người ta chửi mình là mình bị chửi, là mình đang trả quả. Còn cái người chửi đó họ đang gieo nhân ác. Mà cái người đang gieo nhân ác mình nên thương họ tộc. Họ không hiểu họ mới chửi mình, chứ họ hiểu họ làm gì mà họ chửi. Nó có hiểu, khi mình hiểu như vậy cái tâm mình nó quá giải, nó không còn giận nữa, nó không còn tức giận nữa, thì coi như là tâm mình nó đâu còn đau khổ. Các con thấy pháp Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó làm cho người ta ở trong cái sự hiểu biết bình thường mà nó được giải thoát. Còn bây giờ ví dụ như cái thân con bệnh nhất cái đầu, thì nếu mà mình chưa có thì mình an trú trong cái hơi thở hoặc là trong cánh tay đưa ra, mình trú, tức là mình biết cái cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, mình không lưu ý cái đau, mặc dù cái đau nó đang có đau nhưng mình vẫn lưu ý cánh tay đưa ra vô, thì nó chia con hết phân nửa cái đau. Bây giờ con trụ ở trong cánh tay đưa ra đưa vô, cái tâm con nó cột vào cánh tay, thì nó vừa biết đau mà nó vừa biết cánh tay đưa ra vô, thì con đã giảm bớt phân nửa cái đau. Thay vì nhức đầu con chịu không nổi, nhưng mà khi con trú trong các cánh tay con đưa ra vô thì con giảm bớt phân nửa. Rồi bắt đầu con tác ý thọ được vô thường, cái đầu đau này không có được ở đây, đi rời khỏi thân ta. Thì con chỉ nói vậy thôi, rồi con đưa ra đi vô. Một hơi cái tâm con nó an trú ở trong các cánh tay, nó lại quên đi cái đau. À, nó quên đi cái đau là cái đau đã hết, con hiểu không? Đó là cách thức nó làm chủ cái bệnh, mà trong khi mình có cần uống thuốc gì đâu, mình đâu có tốn tiền, mình đâu có đi bệnh viện bác sĩ gì đâu, mà cuối cùng bệnh gì trị cũng hết. Cái gì Phật pháp nói như thế này, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Trên cái thân mình quán cái thân, mình thấy nó ưu phiền, tức là nó có đau bệnh rồi, thì mình sẽ khắc phục cái bệnh đau đó, nó sẽ hết bệnh. Cho nên đạo Phật làm chủ sanh già bệnh chết, sanh làm chủ cái đời sống của mình, hai chữ mát hay làm gì mình không giận không buồn phiền, làm chủ già già quá khứ như thầy 79 tuổi, gần một năm nữa là 80 tuổi, nhưng mà thầy thấy thầy vẫn khỏe mạnh, đi đứng vững vàng, trèo núi được, đi lên dốc mà không mệt. Còn những người tuổi trẻ mà đi dốc còn mệt, thầy không mệt, tức là thầy biết là cái cơ thể mình quá khứ nó khỏe mạnh, mặc dù tuổi rất lớn. Đó là mình làm chủ được cái già, rồi làm chủ cái bệnh như hồi nãy thầy nói, để lui bệnh, rồi làm chủ cái chết, tỉnh chỉ được hơi thở, chứ ai mà dễ gì làm được việc này. Con thứ bốn, cái chỗ đau khổ của kiếp người mình làm chủ, thì mình tu hành theo đạo Phật thì đạt được như vậy là mình mừng chứ. Mình đòi hỏi làm Phật làm tiên làm thánh thì cho nó cực. Cho nên khi mình có người mình tu thì là mình thấy hạnh phúc là biết. Cho nên sách thầy mà viết ra thì hầu hết là nhờ Phật tử mỗi người một chút, họ đóng góp nhau mà in bây giờ phát ra. Thầy nói với cái số lượng mà người ta phát ra, bởi vì mình không có bán, mình cho nên cái số lượng in bao nhiêu cũng hết. Nhưng mà thầy thấy tốn tiền của Phật tử quá nhiều, có gì có cái số kinh sách in ra được tốn rất nhiều. Thôi, những người Phật tử phải làm bằng mồ hôi nước mắt mà có ra, nhưng vì muốn lợi ích, nó lợi ích cho nhiều người, cho nên người ta mới bỏ nó từng giọt mồ hôi nước mắt, người ta đứng dưới để in nhiều. Cho nên khi mà thầy thấy đây làm công việc này, mà thầy thấy nếu mà cái người mà thầy hướng dẫn họ tu mà không chứng, thì thầy dẹp, thầy đốt sạch đó. Nghĩa là trong cái khóa này mà thầy đào tạo một số tu sĩ này, hơn 60 người ở đây về cái khóa này, coi như là thầy khóa sổ rồi thầy không nhận thêm. Có một số người về chứng nữa, nhưng mà vì một tháng đã học trôi qua rồi, thì bây giờ có vô cũng học không kịp đâu. Do đó thì thầy khóa sổ, thầy không nhận nữa. Thì cái số người này mà nếu trong 1 năm, 2 năm cho đến 3 năm mà phải có người tu hoàn toàn làm chủ sự sống chết này. Nếu mà không làm chủ sự sống chết này, đúng là 7 năm như được Phật đã nói trong Kinh Tứ Niệm Xứ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà nếu 7 năm không có người tu chứng thì sẽ rất dở, thì sẽ hết, không để Phật tử người ta hao tổn nữa. Thì nhất định thầy phải đào tạo cho được những cái bực mà gọi là làm chủ sự sống chết của họ. Mà nếu mà làm chủ được sự sống chết của họ rồi thì kinh sách thầy còn để lại cho đạo, để cho mấy con sau này, mấy con còn cái chỗ mấy con nương tựa, mấy con tu để được giải thoát. Còn khi mà sách thầy mà thầy đã dạy mà chỉ có mình thầy tu được làm chủ, mà bao nhiêu người theo thầy tu làm chủ thầy đó. Bởi vì chúng sanh không có đủ phước, cho nên cái nghiệp quá nặng không tu được, thì để lại người ta phải tốn hao tiền, để lại người ta mất công tu mà tu được những gì, đốt bỏ. Theo thầy thiết nghĩ là như vậy, để cho đời sau người ta không bị khổ mà người ta không mất tiền. Chứ bên con thấy như kinh sách Đại Thừa, các con nhìn thấy quý thầy tu cuối cùng là cũng đi nhà thương, cũng bệnh, cũng chết một cách như người thường, thì còn nghĩa lý gì? Đạo Phật mới làm chủ bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết, mà giờ đi theo đạo Phật rồi có quý thầy được những gì đây? Hay là chỉ cất chùa to Phật lớn thôi, để rồi phục vụ cúng bái tụng niệm những cái điều mê tín không đây? Thì như vậy bây giờ kinh sách đó để như vậy, bây giờ ai đốt đây? Nếu mà không đốt thì tất cả những con người đời sau chúng ta, những cái thế hệ sau này, nó cũng nói ở đây của Phật thôi, nó cũng tu rồi, nó cũng như quý thầy hiện giờ, thì phỏng chừng có lợi gì. Theo thầy thiết nghĩ sách vở của thầy nếu mà đào tạo được thì còn may ra để lại cho đời. Nếu đào tạo không được thì chấm dứt, phải đốt sạch. Trong những cái khóa mà thầy hướng dẫn, cái khóa này mà thầy hướng dẫn mà quý thầy được thì còn để lại cho đời sau. Mà nếu quý thầy tu không được vậy, thầy sẽ dẹp này, thầy quyết định rồi. Mặc dù thầy già rất là đạo đức, người ta đọc sách thầy, người ta sống gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng mà thầy thấy nếu mà tu mà không tới nơi tới chốn vậy thì thầy nghĩ rằng cũng đốt bỏ thôi. Vì đời nó không đủ duyên phước, nó thọ hưởng những phước pháp bảo của Phật. Còn để lại cho đời thì nó lại càng làm cho đời khổ. Con thấy như từng kinh sách, từng băng dĩa phổ biến ra biết bao nhiêu không? Cuối cùng ai được những gì đây? Hay là tốn hao mấy con? Nhiều tiền lắm mấy con, bằng mồ hôi nước mắt của mấy con. Chứ mấy con có ăn cắp ăn trộm của ai được đâu, có phải không? Con sẽ hướng dẫn quý thầy vô trẩm con. Thầy tiếp một chút xíu đó, con thầy tiếp khách chút xíu rồi thầy sẽ ra mấy con. Chứ bây giờ nó không có chỗ đó mấy con, vì gì quý thầy là người xuất gia, mình ngồi dưới chung coi không được, người ta sẽ đánh giá trị mà. Quý thầy thì người xuất gia mấy con, mà lại nam nữa mấy con. Còn cô liên hợp mấy con là nữ nó dễ, con cư sĩ ra. Không phải là thầy không muốn cho họ vào, nhưng mà mình phải có cái nhìn không khéo, người ta đứng giá trị. Khó lắm, đời khó lắm, nó không dễ. Mấy con thấy cuộc đời tu hành thầy hướng dẫn mà người ta tu được thì đó là một cái hạnh phúc cho đời. Nó là cái gương hành sống, một bộ kinh sống. Một người mà thầy hướng dẫn họ làm chủ vốn sự đau khổ họ được là một bộ kinh sống đó. Cái gì thí dụ như bây giờ tất cả mọi người đi theo các cái pháp đại thừa mà người ta tu mà ta không làm chủ được vậy, mà ở đây người ta chỉ tu theo nguyên thủy như vậy mà ta làm chủ được vậy, thì thử hỏi các chùa mọi người người ta có vào để tu không? Đó là cái bộ kinh sống của người ta mà. Mà bây giờ cái lớp thầy hơn 60 người mà chỉ cần được 10 người chứng làm chủ, chứng quả A-la-hán, làm chủ vốn sự đau khổ vậy, thì thử hỏi cái thế gian này cái không những ở đất nước chúng ta đâu mà cả thế giới người ta sẽ tập trung về để người ta tu tập, không có chỗ đó. Bởi vì đây là cái gương rồi, cái gương sáng rồi, người ta làm được thật sự mọi người, mà 5-10 người mà ta làm được chứ không phải là một người. Thì như vậy nó báo trước cho chúng ta biết rằng cái thời đại của chúng ta nếu được phước thì sẽ có, sự đào tạo của thầy sẽ được, mà nếu thiếu phước thì sự đào tạo thầy không được, thì tức là tất cả chúng sanh đều không được, không có phước gì. Thì tốt hơn thì sách vở thầy đốt chứ để chi mà phải hao tốn tiền của Phật tử. Ôi, con thấy không có hao tốn tiền của Phật tử nào, băng đĩa này kia cũng đâu có hao tốn. Bởi vì các con thấy bây giờ các con giải trí, các con nghe ca nhạc nó còn thoải mái hơn là các con nghe pháp. Còn bây giờ không thì các con cứ nghe rỉ rả lời dạy pháp, mà cuối cùng pháp đó tu được những gì? Nó mất thì giờ mà không biết, mà nó không lợi ích. Đó, các con thấy bây giờ mọi người ở đây hơn 60 người về đây ở đây ăn mà tu tập, thì bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Phật tử đóng góp vô đây, chứ đâu phải mà khi không mà làm sao nuôi một số người dữ vậy được. Bây giờ một gia đình nào, một người nào làm giỏi thì nuôi 60 người này nuôi giỏi không? Không, quá vất vả vậy. Vậy mà ở đây người ta nuôi nổi thì công lao của bao nhiêu người chứ đâu phải một. Thế mà tu không ra gì thì thử hỏi làm sao đây? Có đúng không? Không đúng. Cho nên thầy nhất định từ này thầy đào tạo, mà đào tạo tu được thì thế gian này còn lợi, mà tu không được thì dẹp hết. Thầy đi tìm cái hang, cái hốc nào đó thầy ẩn cho họ. Cuộc đời của thầy thảnh hơi, thầy làm chủ được bốn sự đau khổ của mình rồi. Mà nếu quý thầy tu không được, thầy tìm một cái hang nào đó thầy ẩn trong đó thôi, rồi thầy chẳng bao giờ mà thầy còn gặp ai nữa. Bởi vì pháp Phật tu không ai tu được, để làm gì đây? Con người bây giờ nó yếu quá đi, nó tu không được, thì tốt hơn là mình dẹp đi, để cho người ta sống nó có một cái chiều. Thì người ta thà là người ta khổ, nhưng mà người ta không bị đối lập. Còn bây giờ có tôn giáo rồi, con thấy hai cái tư tưởng nó đánh nhau. Mỗi lần mình muốn cái đó thì mình nhớ đến cái chuyện của mình tôn giáo thì mình không dám. Còn đời người ta sẵn sàng, người ta xả vô xả, người ta không bị cái tư tưởng cản trở. Còn mình bây giờ có cái tư tưởng của tôn giáo rồi, nhiều khi mình làm mình sợ tội. Không, con gì vậy mà cứ nó bị đấu tranh với nhau, con người của mình nó bị dằn vặt, nó đau khổ. Cho nên thà là không có một cái tư tưởng của tôn giáo nào hết, thì mình sống ác thì mình chấp nhận, mình chịu khổ thôi. Còn thiện thì phải đạt qua thiện, chứ còn không khéo nửa thiện nửa ác như thế này không được, nó làm cho người ta càng khổ thêm. Khó lắm, bởi vì mình phải nghĩ rằng phải biết thương người, mà con người sinh ra quá khổ, bây giờ thêm cái tôn giáo làm khổ nữa. mà con thấy bây giờ cất chùa to Phật lớn vậy, đến cầu khẩn cúng bái mà chẳng có lợi ích gì, mà tốn hao bao nhiêu tiền, tiền tỷ chứ đâu phải. Con thấy cất bây giờ chùa chiền cất hàng tỷ không chứ đâu có cất được, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta đổ vô, mà rồi đem lại cái lợi ích gì, hay hoặc là đem lại cái sự mê tín mơ hồ đấy, mà cứ tin tưởng thôi. Bởi vì người ta cứ nghĩ đó là như vậy là mình sẽ được an ổn, nhưng mà cuối cùng mình được những gì đây? Chẳng có số không, chẳng có gì hết. Cho nên cái người phải sáng suốt, phải biết, đừng có để cho người khác lợi dụng cái này mà làm tiền sống trên mồ hôi nước mắt của người ta. Có nhiều người người ta lợi dụng. Cho nên thầy thấy phải hoàn toàn là phải sáng suốt nhận định, để giúp cho những thế hệ sau này con cháu của chúng ta không còn đau khổ. Cũng như con thấy dục không, cái có một nhà triết học nào đưa ra một cái lý thuyết, trời đất ơi, người ta thấy hay quá, lý luận hay quá, nhưng mà chạy mãi cho đến khi mà cuối cùng trời đất ơi, nó khổ hơn chết nữa. Một cái triết học thôi chứ huống hồ chi một cái tôn giáo. Còn cái tôn giáo còn đưa ra cho bao nhiêu người theo làm tín đồ của tôn giáo đó, rồi phải thề thốt trung thành tôn giáo đó, không dám đi qua tôn giáo khác. Bây giờ nó làm bậy cũng phải theo nó thôi, có thấy không? Nó chi phối cái tư tưởng của người ta ghê gớm, rồi nó ảnh hưởng cái tư tưởng của người ta ghê gớm lắm, nó giết người ta chết ở trong, chết đứng ở trong đó, coi rất là khổ. Những cái triết học, những cái hệ tư tưởng của tôn giáo nó giết người ta chết được. Cho nên theo thầy thiết nghĩ, cái gì lợi ích là để, cái gì không lợi ích thì dẹp bỏ. Cho nên trong kinh sách mà thầy viết, thầy nói, tại vì đại thừa nó sai, nó không đúng, thầy dạch ra. Chứ nếu mà không dạch ra thì làm sao mấy con biết cái đó là sai đâu. Nhờ thầy nói ra, thầy dám nói ra là tại vì thầy làm chủ được mà. Chứ còn nếu mà thầy chưa làm chủ, ở trong kinh sách đại thừa nó nói bậy bạ, nó là tội đọa địa ngục, không ai cũng sợ hết à. Có ai dám nói đâu, làm sai cũng không dám nói. Nó cái gì cũng không dám nói, nói cái đầu bể bãi miếng, trời đất, khê đó, khê lớn quá. Còn thầy thì bể 8 miếng, thầy 9 miếng, 10 miếng, thầy cũng chẳng sợ, thầy cũng thành. Cho nên vì vậy mà thầy giúp cho mọi người mà ta sáng suốt, người ta nhận định. Thầy muốn sao mà con người chúng ta bớt khổ, bớt khổ. Cái ước mong muốn của thầy là như vậy. Và nếu mà cái lớp này được thì một cái thời gian sau này thì ở thành phố sẽ mở cái lớp dạy đạo đức. Cái lớp này mà thầy đào tạo được rồi thì sẽ cho một số người mà họ đã tu chứng được, họ sẽ đứng lớp, họ dạy đạo đức. Thì thành phố sẽ tổ chức một tháng có 4 ngày chủ nhật. Thay vì mấy con đi chơi thì mấy con trong những ngày kia thì mấy con đi làm, tới cái ngày chủ nhật thì mấy con đăng ký vô, mấy con ghi tên vô, mấy con học. Người ta sẽ dạy đạo đức là người sống công lập của mình cũng. Nghĩa là các con nghe đạo đức các con không biết nó như thế nào, nhưng mà đến người ta dạy cho mình thì người khác chửi mình không giận, người ta dạy cho mình. Hoàn cảnh gia đình mình xảy ra, mình bình tĩnh, mình không có gì đó mình khổ sở, mình nức nở trước cái nghịch cảnh của mình. Người ta làm cho mình rất, người ta dạy cho mình rất bình tĩnh trước ngoài cái hoàn cảnh éo le, nó không còn dao động, nó không còn sợ hãi. Người ta dạy cho mình có cái nhìn đạo đức không làm khổ mình đó. Người ta dạy sau khi ở trong cái một năm mà học ở trong cái này, mỗi tháng vậy có học 4 ngày chủ nhật, thì trẻ em cũng học được, người lớn cũng không được, người già cũng không có được, người nào cũng vô học được hết. Thì cái lớp đó thì thành phố Hồ Chí Minh thì rất đông rồi, không hiểu không? Cho nên vì vậy mà có đủ duyên cái lớp này thầy đào tạo được thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những lớp đó, và có một số Phật tử người ta sẽ xin phép đàng hoàng thầy để dạy đạo đức, để giúp đỡ cho người ta sống đạo đức. Bởi vì đất nước của chúng ta, xã hội chúng ta hiện giờ đạo đức nó đang xuống dốc, cho nên ác pháp nó lẫy lừng mà để giết người cướp của một cách cũng ghê gớm lắm. Mình phải đem đạo đức ban rải cho mọi người. Cho nên từng đó những cái lớp học đó thì mấy con đến dự một ngày thôi, một buổi thôi, mấy con sẽ học được cái đạo đức. Rồi cái tuần sau mấy con đến nữa, và tuần sau mấy con đến nữa, đến mãi. Và cái lớp học nó sẽ càng ngày nó càng đông, để giúp cho mấy con có hiểu biết đạo đức. Khi hiểu biết đạo đức thì đạo đức với bản thân của mình, đạo đức với gia đình, nghĩa là cha mẹ dạy con cái biết vâng lời cha mẹ, đó là cái đạo đức. Rồi đạo đức với xã hội, chung đụng với mọi người xung quanh mình phải cư xử như thế nào. Rồi thì những cái bài pháp mà người ta dạy về mình đạo đức, cách thức để áp dụng đạo đức trong đời sống, thực hiện cái pháp hành để mà thực hiện được cái đạo đức đó, người ta dạy cho mình cách thức để cho mình tập luyện, để cho mình sống cho cái đạo đức cho được. Đó là cách thức hướng dẫn trở thành cái nền đạo đức của con người. Thì những cái lớp mà sau này, cái lớp này mà đào tạo được người thì cái lớp đạo đức nó sẽ ra đời. Chứ còn mình thầy mà mở nhiều lớp thầy đâu có đứng dạy, phải nhờ nhiều người. nhiều thầy đã tu xong. Thầy mong rằng cái lớp đào tạo này thì rất chịu cực khổ, nhưng họ nỗ lực họ tu thì chắc chắn là nó sẽ đạt thành những kết quả thầy, những ước mong của thầy. Vì đây là cái chương trình giáo dục đào tạo, cho nên nó sẽ đào tạo được, chứ không phải là tu cầu mai, tu người nào được, được không được, tu cầu mai. Thì ở đây không cầu mai, mà đào tạo người nào tu được, giữ đúng giới luật, đúng kỷ luật thì người đó sẽ tu được. Mà người nào phạm giới, phá giới thì buộc lòng thầy phải cho họ ra dự tính, chứ không có được tham dự cái lớp này. Tuy rằng 60 người nhưng mà cuối cùng người nào còn phạm thì thầy đưa ra hết. Nghĩa là bây giờ thí dụ như ăn nè, ngủ nè, rồi độc cư nè, đó là ba những cái đức hạnh rồi. Mà cái người vô lớp này là phải ăn ngày một bữa, không được ăn phi thời. Mà người nào mà lén uống một ly sữa, ăn phi thời, một cái kẹo thôi, lần thứ nhất thầy cảnh cáo, lần thứ hai thầy bắt phạt quỳ hương đó, quỳ một cái hương đó, lần thứ ba thầy đuổi đó. Nghĩa là thầy cho ra rồi khỏi lớp chứ, thầy mới cho ở đây phạm giới. Thì ngủ mà ngủ phi thời, cái giờ thay vì 2 giờ dậy mà ngủ tới 2 giờ rưỡi là một lần cảnh cáo, phải đúng 2 giờ, chứ mà dậy trễ là đôi ba lần là thầy đuổi, thầy không cho ở đây tu nữa, tu vậy không được. Còn độc cư mà thấy nói chuyện là bị á, nghĩa là lần thứ nhất cảnh cáo mà lần thứ hai thầy còn thấy nói chuyện là thầy bắt quỳ hương, thầy bắt phạt á, lần thứ ba thì đuổi ra khỏi lớp. Cho nên 60 người mà coi dần á, sẽ còn có 5-3 người hãy hở ra là bị đuổi đó. Bởi vì kỷ luật gắt gao thì mới đào tạo mới được, mà kỷ luật không gắt gao thì không đào tạo được. Mà ba cái giới này nó thuộc về lại ly. Cái giới thứ nhất là nó ly cái tham ăn, mà ly được cái tham ăn thì tất cả những cái tham khác nó đều ly theo. Còn cái thứ hai là ly ngủ, là ly cái tâm si. Bởi vì mình si những cái tham ngủ, là do đó mình ly được cái này, mình làm chủ được cái ngủ của mình, thì đó là mình ly được cái si. Còn cái thứ tư là độc cư, mình ly được cái này không tiếp duyên, mình sống trầm lặng mình. Cái này là ly vui, ly ham vui, nói chuyện này chuyện kia là thích theo cái cuộc đời, nó không phải là đạo. Mình sống trầm lặng mình để mình quan sát lại tâm mình. Còn này mình tiếp duyên, mình nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, đó là mình vui theo đời. Cho nên vì vậy mà phạm ba cái giới này là bị đuổi ra khỏi lớp. Mà ngày mình cứ nói chuyện, làm sao tâm mình thanh tịnh? Mình quân vào ba cái chuyện đời, chuyện pháp này kia để làm gì đây? Mình lo mình tu. Cho nên những người nào nói chuyện là lần lượt thầy sẽ cho ra khỏi lớp. Cho nên 60 người mà giữ trọn được 60 người đó là may mắn. Còn nếu 60 người mà thấy có phạm lỗi là buộc lòng thầy đó. Còn một người thầy dẫn dạng, chứ thầy không cần nhiều lần. Mà một người giữ đúng giới hạn. Còn nếu phạm giới là lần lượt thầy cho ra, không để trong cái lớp học của thầy, để thầy chịu, thầy cực khổ mà cuối cùng chẳng được gì. Ví dụ họ phạm ba cái giới này là họ tu không được. Ăn tức là họ không có ly tham, mà họ ăn phi thời là tức là họ không tu được. Mà ngủ, họ ngủ phi thời họ cũng tu không được, bởi vì họ si, họ còn ham ngủ thì thôi ra đời để mặc sức mà ngủ. Ở trong chỗ này là chỗ tu chứ không phải là chỗ ngủ. À, giờ giấc đâu người ta cho mình ngủ đúng giờ đúng giấc, đó là một cách thức đào tạo. Còn ở đây là sống độc cư trầm lặng, chứ không phải sống nói chuyện. Muốn nói chuyện thì ra đời để mặc sức mà nói, ở đây không phải là chỗ nói chuyện. À, còn muốn còn thích nói thì ra đời nói cho đã đi, chứ còn vô đây mà tập mà nói chuyện thì không được. Đó là những cái kỷ luật của thầy mà ta buộc lòng thầy đào tạo họ thì phải sống đúng. Mà hãy sống đúng cái này thì dẫn đi tới nơi, còn sống đúng thì các con thấy cái giới luật của thầy như vậy đó. Mà nếu mà các con thấy muốn tu là con phải nghĩ mình làm được không, sống được không, sống được thì mới vào tu, mà sống được thôi đừng có vô. Vô rồi đây rồi thầy mất công thầy phạt quỳ gối. Thật sự ra thầy bắt mấy con quỳ gối mà thầy khóc. Tại sao? Tại vì mấy con khổ quá, mà kỷ luật không phạt mấy con không được. Và nếu mấy con vô đây mà thầy đuổi mấy con, thầy khóc, thầy thương. Nhưng mà điều kiện làm sao? Kỷ luật. Mà nếu mà để mấy con thì nó sẽ lây tới người khác. Các con hiểu không? Đó, chứ không phải là thầy không thương mấy con đâu. Thầy rất thương, khi đuổi, khi phạt mấy con là thầy đau xót lắm. Nhưng mà cái nghiệp của mấy con mà thầy nói mấy con không nghe, thầy biết làm sao hơn là thầy phải áp dụng kỷ luật chứ, pháp bất nhị thân chứ. Nó là không có nghĩ rằng bây giờ cái người thân của thầy hoặc là cái người mà có công lao cho thầy bao nhiêu đi nữa mà tới trường phạm này phải đuổi. Ví dụ như bây giờ thầy chân giác hoặc là cô liên hợp này có công lo kinh sách này kia phổ biến, biết là có công, nhưng mà vô đây mà lớp học mà phạm là thầy cũng loại ra liền tức khác chứ không có nói công hoặc gì hết. Ví dụ vậy đó, đó là cái kỷ luật. Cho nên thầy nhớ ngày xưa Đức Phật trong cái thời Đức Phật, đệ tử của ông Xá Lợi Phất với ông Mục Kiền Liên là hai người đệ tử, đó là hai cánh tay của Phật, cánh tay trái cánh tay mà để mà giữ những cái tăng đoàn của Phật. Mà cái số chúng của hai vị này ồn náo, Đức Phật đuổi ra, mặc dù là đệ tử của hai ông này vẫn đuổi ra hết đó. Ở đây không phải là cái chỗ mà ông đến đây ông làm ồn, ông đi ra khỏi chỗ này đó. Mà đó là đệ tử của hai người đệ tử trung thành nhất của mình mà vẫn đuổi ra. Đúng là Đức Phật là người Pháp bất gì thanh. Thầy thì bây giờ thầy cũng muốn vậy để đào tạo và tu cho được. Đó là một cái cách thức của thầy. Mấy con hôm nay về thăm thầy, nó còn thấy ở cái tu diễn của thầy thì đơn giản lắm, không có gì lắm. Nhưng mà sống thanh bằng vậy chứ nỗ lực tu lắm đó mấy con. Thầy cũng cảm ơn mấy con là mấy con đã giúp đỡ thầy. Cô Liên Học cũng chịu cực khổ do thầy Chân Giác bên đó gửi tiền hoặc là gửi thơ qua, thì cô bên đây chịu cực khổ lo lắng đi in kinh sách này kia, thậm chí như phải chở lên trên này giao cho tôi việc gửi cho các nhóm nguyên thủy. Cô làm cái nhiệm vụ này thiệt ra thầy thấy cô cũng cực khổ lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Vậy là con cũng tạo phước, mà tạo phước tu, nhưng mà tạo phước báo đúng không? Để mà hưởng giàu sang thì chết phải tu giải thoát thôi, không sau này phải ráng nỗ lực. Cuộc đời của mình, cái thân của mình là thân nghiệp, nó đang dằn vặt, nó đang sai bảo mình, nó làm những điều đau khổ. Mà nếu mình không làm chủ được nó thì cuộc đời mình sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi, không bao giờ dứt.
Con làm ra còn có mấy con mấy chú cũng phụ làm, cho một mình con chắc không làm.
Đúng vậy, bởi vì công lao của mấy con nhiều lắm mấy con, cho nên ráng nếu mà con làm được cái này thì mấy con hướng đến sự tu tập giải thoát. Các con sẽ đọc sách thầy, chỉ có giải thoát, chỉ có làm chủ bốn sự đau khổ này mới chân hạnh phúc mà thôi, chứ không khéo cuộc đời của mình bị trôi lăn trong lục đạo này. Các con làm đó thì có cái phước báo, thì là phước ngũ lậu đó, chứ phước vô lậu chưa có đâu. Phước vô lậu là do mấy con phải tự tu đó, tự thắp đuốc lên mà đi đó. Còn bây giờ mấy con làm trên kinh sách phổ biến cho mọi người đọc để biết chánh pháp của Phật, đó là phước ngũ lậu đó, chứ chưa phải là vô lậu đó. Thành ra khi mà làm cái điều này rồi thì bắt đầu mình phải quay trở lại để cho mình thắp đuốc lên, mình phải ly dục ly ác pháp trong thân tâm của mình, chứ không phải là bây giờ mình làm vậy nó đủ đâu mấy con. Đó là mấy cái phước ngũ lậu nó còn lậu hoặc, cho nên mấy con thấy mấy cái phước ngũ lậu nó không còn thấy nhọc nhằn. Ví dụ như từ ở dưới không phải chở kinh sách lên đây đâu có nghĩa là ngồi thư thản được, nên mấy con thấy còn nhọc nhằn mà nhọc nhằn đó là lậu hoặc gì rồi, còn lo lắng nữa, lo lắng đủ điều chứ đâu phải không đâu, chứ đâu phải là nó đừng yên ổn cho tâm mấy con đâu. Cho nên nó là hữu lậu, phước hữu lậu. Dù là giàu như vua chúa, dù là làm tổng thống của nước Mỹ đi nữa vẫn là hữu lậu. Mà thầy thấy như tổng thống Bush thì ổng còn khổ hơn chúng ta nữa. Bảo lục nước Mỹ thì ổng coi còn không bất an nữa, còn đâu có sung sướng gì. Cho nên càng hữu lậu, càng phước hữu lậu bao nhiêu mấy con càng cực bao nhiêu. Cho nên con đường của đạo Phật là phải vô lậu, chứ đừng vô hữu lậu là quá khổ. Cho nên thầy đối với thầy thì bây giờ là vô lậu rồi, thầy hoàn toàn thầy cầu không cầu danh cầu lợi, không cầu gì hết, mà cầu làm sao cho chúng sanh, ước nguyện của thầy làm sao cho chúng sanh sống có đạo đức, tu tập được làm chủ vốn sự đau khổ. Thầy ước nguyện điều đó để con người trên cái hành tinh này họ sống được an ổn, được yên vui, chứ không khéo tự họ làm khổ cho nhau quá khổ. Thầy chỉ ước uống muốn như vậy, được giáo pháp, được nền đạo đức của Phật ban rãi và rộng để cho người ta hiểu, để cho người ta đừng có làm khổ nữa. Đó là đủ rồi, thầy ước muốn vậy thôi. Chứ còn đối với thầy thì chẳng có gì nữa hết. Thầy muốn đi hồi nào thì đi, thì muốn ở hồi nào thì ở, nhưng mà khi mà thầy thấy đúng là thầy sẽ đi đó, thầy sẽ xong công việc thầy đi đó mấy con. Nghĩa là thầy đào tạo cái lớp này xong rồi, thầy tổ chức các cái lớp học từ chi nhánh chỗ này đến chi nhánh chỗ khác rồi, quý thầy thì đưa họ đi về tất cả chỗ đó dài rồi, thầy thấy duyên thầy nó mãn, thầy sẽ đi. Thầy không để thôi, không để làm cái gì hết. Sau khi thầy chết rồi thì thầy yêu cầu mọi người nên trồng ở cái mã của thầy là cây xoài, để nó rửa ra trái rồi sẽ gửi cho mọi người một cái cây xoài. Nó tốt lắm, còn nó ăn phân thầy tốt lắm. Chứ đừng có xây tháp xây mồ gì hết, người nào cãi thầy thì không được, cãi thầy sẽ vào trong núi, thầy qua cái hang nào thầy chui thầy nhận. Nghĩa là thầy biết tâm niệm của mấy con là thầy chết, mấy con xây tháp là thầy chui mất, thầy không có để. Mà thầy dặn mà nghe lời thầy biết, mà thầy biết trước mấy con, chứ không phải thầy không biết trước đâu. à, thầy dặn mấy con chứ à, bây giờ thầy chết á thì đem chôn chỗ đó đó, đem mua một cây xoài đem về trồng, không mua cái hộp xoài đem ươm nó trồng ngay tại chỗ mã đó, cái mã đất chứ không có để đá để gạch gì hết à. Rồi bắt đầu đó cái cây xoài nó lớn lên rồi thì nó ăn cái mã đó, nó sẽ ra trái, mấy con sẽ ăn cái xoài ngọt đó, không có chua luôn đâu. Thầy chết thầy còn muốn cái thân của thầy để làm cái lợi ích của đời, cho ban cho mấy con được cái trái xoài ngọt. À, lúc bây giờ đó người ta lợi dụng thầy, mà thầy dặn mà nếu lợi dụng thầy mà bán cái xài này đắt tiền, với nghe cái xài mà ở nơi cái mã thầy họ mua đắt lắm, họ dám mua 100 triệu mà cũng dám mua mấy con, bởi vì nghe cái người tu như thầy mà được trồng cái xài lên trái là người ta lợi dụng chỗ đó, người ta bán đắt mấy con. Thì thầy dặn trước nếu người nào bán như vậy là cái xài sẽ chết, thầy không cho cái xài sống đâu. Không hiểu không? Bởi vì nhiều khi người ta lợi dụng con, thầy nói thật sự đó. Con biết bây giờ Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, ông ta để hai nhục thân, bây giờ nó lấy cây tầm dông nó gác ngang đường về, mình đi ngang qua cũng phải xe mình chạy tới nó cũng phải đưa tiền nữa. Đó là tại áp xã đó, nó tại cái áp đó nó làm lấy tiền, mà hồi đó nó chưa làm tổng, mà bây giờ nó làm tổng rồi mấy con vô cái chỗ đó rồi. Trời đất ơi, mấy con phải bỏ tiền mấy con mới vô được chứ, nó cho mình vô à. Nó khôn lắm, nó lợi dụng cái chỗ đó, nó lấy tiền đồng bào, lấy tiền mọi người hết á. Thầy không có chấp nhận điều đó đâu, thầy chết thầy không bao giờ mà thầy để người ta lấy tiền, làm tiền mấy con. Người ta lợi dụng lắm, một cái người mà có tai tiếng gì đó, có cái hình ảnh gì thì khác lạ đó, thì người ta cái hiếu kỳ của con người mà người ta muốn đó để mà người ta nhìn, người ta thấy để mà cái chiêm ngưỡng đi, thì lợi dụng cái lòng chiêm ngưỡng đó mà người ta lấy tiền, và coi như là ta mượn cái đó để ta bán người ta ăn, thì như vậy là thầy sẽ không chấp nhận cái điều đó. Nghĩa là để cho người ta tự do, người ta đến người ta chiêm ngưỡng gì cũng được hết, người ta chiêm ngưỡng cái xài của thầy sao cũng được hết, phải không? Chứ mà làm cổng mà mở ra mới vô để lấy tiền thì không được á. Thầy không chấp nhận được. Đối với thầy thì cái gì mà nó đúng, cái gì mà làm phi đạo đức thì thầy không chịu. Mượn người khác để làm tiền người khác, cũng bây giờ người ta mượn ông Phật để mà làm tiền mấy con, có phải không? Mấy con thấy cái điều này là rất rõ, người ta mượn Đức Phật Thích Ca người ta làm tiền mấy con. Các con thấy người ta mượn cái hình ảnh Phật mà người ta làm tiền, cứ làm cho nhiều tượng Phật, rồi mỗi tượng Phật để một cái thùng phước chương, rồi bà con mình mới tính sao biết, cứ lại Phật thì bỏ nó ngàn hai ngàn, trời đất ơi, một tháng sau họ dỡ cái thùng phước chương họ đầy ngập hết. Bởi vì cho nên chùa nào thầy thấy cũng để thùng phước chương, là mấy người này khùng lắm, khùng, mấy người không có dạy đâu. Thầy ra miền ở Hà Nội thì thăm mấy cái chùa, mấy cái đền, cứ chỗ này để cái thùng, chỗ kia để thùng, thùng kiếm nữa, để thấy tiền nhiều tiền ít nữa đừng cho mình bỏ nữa. Thì đúng là con người ta đủ cái mánh khóe làm tiền, tiền làm bằng mồ hôi nước mắt, tiền mà của mình làm mồ hôi nước mắt, người ta ghét qua cái tín ngưỡng của mình, quá độc này nó quá độc, lo làm ăn như mọi người bằng mồ hôi nước mắt được có tốt hơn, để ngồi đó làm cái chuyện phi đạo đức đó, thầy cũng chấp nhận, thầy thấy rồi thầy dẹp hết. Cho nên mấy con đến chùa thầy thì không tìm cái thùng phước xương đâu hết, chỉ có trên xã nó thấy thầy Phật tử ra vô đông, nó xin để cái thùng từ thiện xã hội, mà nếu mà không cho thì cũng không được, thôi cho ai có từ thiện xã hội cứ bỏ đó, là nhà nước người ta làm từ thiện gì đó ta làm, chứ mà thầy không có để thùng. Đối với thầy thì cái vấn đề đó mình lợi dụng một cái hình thức tôn giáo để mình làm việc từ thiện xã hội cũng không đúng, thầy thấy không có đúng. Nghĩa là cái người mà người ta làm việc xã hội là tự tâm người ta thấy nỗi bất hạnh của xã hội, người ta bỏ cái mồ hôi nước mắt ra để an ủi những nỗi bất hạnh đó thì đúng, còn mình làm vậy là mình gợi cái lòng từ thiện của kẻ khác, mà đồng tiền mình làm đây nó đi tới đâu đây, mình biết tới chỗ nào đâu. Người ta nói chỗ đó vậy chứ đưa tiền người ta biết chắc gì những người bất hạnh đó có hưởng, hay là người ta bỏ túi tiền ta nói, người ta bỏ ra một đồng mà người ta lấy cả trăm đồng. Cho nên những cái hội từ thiện nhiều khi họ làm việc không có đúng. Thầy thấy cuộc đời này sao nó dễ lừa đảo mọi cách. Nó gợi đúng cái lòng tín ngưỡng, nó gợi đúng cái lòng từ thiện của con người mà để móc túi con người mà mồ hôi nước mắt của người ta, thật đau lòng. Thầy thì cũng vậy, sáng thuốc, cho nên ăn mài mà cứ đưa bị vô sát thầy. Thầy hỏi thật sự mà có nghèo thật sự thì thầy cho, mà đừng có giả dối gạt thầy, mà dối mình thì tội đó. Thầy nói thẳng thật à, có một cái chú đó, chú đẩy xe đi đến thầy, chú nói nghe xe chú bị xẹp lốp hư, thầy cho con tiền làm con giá con đi. Thầy nói thôi được rồi, bây giờ cứ theo thầy lợi cái chỗ kia có người dắt xe. Cái chú này chú lật đật, cái chú đẩy xe chú đi luôn. Con thấy cái lối đó lừa đảo, nếu mình thấy tội nghiệp thôi, 1.000, 2.000 cũng cho đó, nó rồi chứ gì. Nhưng mà không ngờ bị người ta lừa đảo. Rồi mình phải sáng suốt, cho nên Đức Phật nói mình bố thí cúng dường mình phải sáng suốt, đừng có để mình bị lừa đảo. Mình bị lừa đảo là người ta tội, mà mình vô tình mình làm cho người ta tội. Mình cầm tiền cho người ta mà người ta tội, tại vì người ta lừa đảo được, người ta tội. Mà người ta lừa đảo được người này thì người ta lừa đảo được người khác nữa. Cho nên khó lắm, cho nên phải sáng suốt. Vì mình biết cái người đó thật sự nghèo ở bên xóm mình cứ cho, mình giúp đỡ. Còn cái chỗ nào xa, tôi không biết đâu. Biết đâu bây giờ trong xã hội này nó nhiều người lừa đảo lắm, mà bây giờ thật sự ra chú hay bác hay là cô hay là em cháu trong cái hoàn cảnh này thì chú rất thương hay bác rất thương, nhưng mà chú sợ rằng chú bị lừa đảo, mà bị lừa đảo thì em cháu hay là cô bác sẽ mang cái tội. Cho nên chừng nào mà bác hay chú biết chắc chắn là trong cái hoàn cảnh khổ đó thì sẵn sàng bác được biết, nói thẳng thật với mấy người ông bà, sau đó nó không dám ăn mặn. Chứ còn mình thấy nó mình không dám nói vậy, cái là mình cứ cho tiền á, nó ra ngoài cái xã hội của mình trở thành ăn mặn gì. Mình thành thật, mình thẳng thắn mình nói, nếu mà bác hay chú mà biết cháu mà trong hoàn cảnh nghèo thì bác chú sẽ giúp, bởi vì bác chú ở xa không biết, mà xã hội thì nhiều người lừa đảo lắm. Cho nên muốn cho cháu nhưng mà sợ cháu thành tội cho nên không cho, tại vì mình cho nó thành lừa đảo. Mình không cho, mình nói thẳng thật đó, mình nói đúng mà, chứ mình đâu có nói sai không? Rồi bắt đầu bây giờ nếu mà cháu thật sự cháu là người nghèo khổ thật sự, cháu cứ ghi địa chỉ rồi có dịp rồi cô bác sẽ tìm đến cái địa chỉ mà thật sự nghèo của cháu, thì cô bác sẽ giúp đỡ. Mình cứ cho cái địa chỉ đi, như vậy nó dám, nó lừa đảo mình nó dám, mà nó thật sự nó nghèo thì nó dám. Cho nên làm bố thí hay làm từ thiện mấy con cũng phải sáng suốt. Còn phóng sanh, mấy con đừng có ra chợ đi mua tôm cá ở ngoài chợ mà phóng sanh, hoặc là lỡ cái chỗ nào mà người ta nhốt chim nhốt này kia mấy con mua đừng. Mấy con muốn phóng sanh, mấy con ước nguyện hôm nay tôi đi đường mà nếu mà tôi gặp cái con vật nào đó là con vật đó có duyên với tôi sẽ phóng sanh. Thì con đi đường mà con gặp người ta đang câu cá, người ta đang lưới cá lên, tôi mua hết, tôi không sợ. Tại vì cái duyên tôi với cái nhóm này, cái nhóm chúng sanh này, tôi nguyện tâm tôi hôm nay tôi đi phóng sanh. Mà giờ con đi một vòng từ đó mà con đi, con trở về nhà con không gặp thì bây giờ tôi quyết tôi phóng sanh, mà tôi không có duyên phóng sanh cho nên tôi không phóng sanh. Còn hễ mà tôi quyết tâm phóng sanh mà tôi đi mà tôi gặp bây giờ gặp cái người mà họ mua chó họ bỏ vô trong cái lòng, mà lỡ tôi gặp tôi kêu là tôi mua bán nhiêu tôi cũng mua, bởi vì tôi đã phát tâm rồi, tôi đã phát tâm tôi để phóng sanh. Mà con vật đó mà nó gặp tôi, nó có cái nhân duyên đời trước với tôi, không biết chừng nó là cha mẹ ông bà tôi chết thành con chó đó, mà bây giờ tôi phát tâm phóng sanh, tức là tôi mà tôi gặp nó như vậy là tôi có cái duyên với nó, là nó có những cái nhân quả gì với tôi rồi, tôi sẽ mua nó tôi đem về tôi nuôi, tôi không để họ giết con chó này đâu. Con hiểu không? Mà bây giờ nó nhốt 2-3 con chó tôi cũng mua hết nữa, nghèo tôi chịu, nhưng mà tôi biết những người này là những người thân của tôi đó, tôi đã phát tâm phóng sanh, nó có duyên nhân quả với tôi cho nên tôi mới gặp nó đây. Thì mấy con đi trên đường mà nếu mà con gặp người bán chó bán mèo gì mua hết đem về nuôi để không nó giết chết tội, đó là mình có duyên, tức là cái duyên phóng sanh. Mình thấy nhân quả, mình không gặp tức là không nhân quả. Còn mình đi vô chợ kiếm thì sai, mình kiếm thì nó không đúng, bởi vì mình đi kiếm cái nhân quả của người khác, người ta làm cái nghiệp gì đó, người ta sanh ra chó gà heo dê gì, bây giờ mình cũng mua mình thả, tức là mình tạo thêm cái tội ác cho cái loài đó phải đang thọ lấy cái quả đó, phải bị nhốt bị cầm rồi bị giết cắt cổ. Mình đi vô mình kiếm cái nhân quả đó này thì nó không đúng. Mình phải có cái nhân duyên gặp nhau, cái duyên hợp mà nó gặp nhau thì gặp nhau nó phải có cái đời trước nó có cái duyên. Còn mình đi kiếm nhân quả người khác thì không đúng, nó sai cái quy luật của đạo Phật. Thì thầy nói như vậy để cho mấy con thấy biết mình phóng sanh thì mình làm cái gì cho đúng, mình bố thí cúng dường cho đúng pháp, mà đúng pháp nó lợi mình mà lợi người, nó không có lỗi lầm với nhau. Con bố thí cho một người mà con bố thí đúng thì nó vừa lợi cho mình vừa lợi người kia, không bị lừa đảo thì nó không mang, nó không có lỗi đó. Cho nên phải sáng suốt nó mới không, chứ không khéo mình vì cái tình cảm của mình thương rồi mình bị người khác lừa đảo. Mình phải bằng trí tuệ sáng suốt. Còn kinh sách cũng vậy, còn không phải kinh sách nào cũng thiện hết đâu. Nó dạy mình cúng bái cầu siêu cầu an nó đầu thiện thôi, nó không thiện. Cái chuyện đó làm nó nhảm nhí, nó có lợi ích đâu, thì tức là nó là sai rồi. Mà mình lại chấp tác, mình lại làm theo thì mình ngồi quá mê mờ. Mà mình làm theo nó phải tốn tiền tốn bạc chứ bộ, mình làm theo vừa tốn công tốn tiền tốn bạc chứ không phải là công. Bây giờ thí dụ người ta mở cái đàn cầu siêu mà giờ người ta ghi tên họ của các Phật tử vô, thì mỗi người Phật tử phải bao nhiêu tiền chứ đâu phải là khi công người ta ghi vô cho mình không đâu. Đó, thành ra người ta làm sớ điểm này kia nữa thì người ta tính tiền ra trong đó hết, chứ đâu phải người ta bỏ tiền là người ta làm công cho mình đâu. Đó là cái chuyện mê tín đó, mà còn người ta còn ăn tiền được như vậy, huống hồ là kiếm cái chuyện khác. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ lắm, trí tuệ mới được sống. Thôi hôm nay bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa thêm không? Thầy đã nói với cái người cư sĩ mấy con thì nói như vậy thì đủ rồi. Sau này có duyên đó, mấy con sẽ ngỏ bác quan trai. Mấy con có hỏi thầy gì không?
Thầy, con lần đầu tiên gặp thầy cũng có nhân duyên gì trong cái đạo Phật mà tu học này, thì thật là con á là cái người biết ít nhất, thì thật sự là kinh sách là một ngày và một tháng con cũng chả đọc được mấy câu, nhưng mà những cái gì mà mấy cô hay là cái văn pháp này cái gì hay thì con nhớ thì con làm, thì con thấy như vậy. Thầy nói nãy giờ thầy trình bày thì con thấy được những điểm mà trong đạo Phật thì cái thấp của con nhìn cái thấp thôi, còn cái cao ở trên thì con thấy ví dụ như là để cái tùng mà cúng dường á, thì thật sự đó là con cũng có cái trở ngại là những người nghèo mà khổ nhưng mà không biết đến chùa, thì chùa là cái chỗ là tâm linh để người ta cứu đổi cái tinh thần người ta khi người ta gặp khó khăn, nhưng mà vì cái thuận thiền người ta không biết nữa. Cái đó là một cái cản trở, nhưng mà các thầy với các chùa thì nhân không thấy điều đó.
Thầy cũng hiểu điều đó.
Thì cái điều đó là thầy nói đúng. Còn cái điều thứ hai thì nói là con cũng nhận định được là thật lòng thà là ở xã hội làm ác luôn. Lúc mình làm mình không có suy nghĩ, nhưng mà khi biết Phật Pháp mà không tới nơi, Phật Pháp chỉ biết một đoạn nào, một chừng nào thôi, thì chính cái đó làm hại mình thêm nữa. Là vì vừa làm mà vừa bị dằn vặt. Dằn vặt không biết cái này đúng hay sai. Mà nếu mà sai á thì mà tại sao á, sai khoảng nào chỗ nào để biết rõ mà làm là tránh, mà hãy đúng á thì đúng đi tới đâu thì không có. Và cái điểm đó là rất là khó những người, nhưng mà con thấy rõ ràng vì con rút kinh nghiệm này, thì con thấy ví dụ con đi chùa 2 năm, con thấy cái lòng tin thì cũng có những băng pháp dạy là mình đến mình lễ Phật, lại Phật cho nhiều lên, thì những cái gì mà những cái vướng mắc trong lòng mình thì một thời gian sau nó sẽ giải tỏa bớt đi, để mình lại như là mình tôn vinh một cái đấng tối cao rồi đó, thì cái tâm linh của mình nó cũng sáng lên như vậy. Mình lại Phật nhiều thì tâm mình nó mở ra, thì đó là nguyên nhân thôi, chứ có con thì không hiểu điều đó. Thì đó là xác minh, thì mình không có đến mức độ mà con làm thầy hay là sư cô hay tu tại gia để biết cái điều đó, thì không tới đó mức độ đó. Thì thấy như vậy, nhưng mà khi mình đến lại chùa thì mình có một cái lòng tin củng cố cái con người của mình lại. Thì đó, thì đó, nhưng mà con thấy gì mà ngày nào cũng lên chùa, mỗi ngày đến chùa lại xong rồi đi về, rồi đâu cũng nào đó, nhà cũng không thay đổi, mà chỉ có một mình đặt cư tới giờ đi rồi tới giờ về, mặc gì ở nhà là liên quan với ai thì không biết, mà chắc là liên quan để nói cho những người xung quanh hiểu cái điều đó là tốt hay là xấu thì cũng không luôn. Thì con thấy mất thời gian ngày nào như ngày đó đi đều đặn như là một cái kim đồng hồ, nhưng mà tác dụng của nó là cái gì thì không biết. Đó, con thấy cái đó là dưới nhiều. Bây giờ rõ ràng các chùa buổi tối từ 6 giờ bây giờ có đọc kinh mỗi ngày, nhưng mà con thấy cái điều đó để là cái gì thì con không thấy. Đó, thì con nói những cái điều thiếu sót, cái nhìn thấp của cái xã hội. Còn cái người tu cao thì con không có biết đâu, tu cao thì con không có đi vô tới mức độ đó mà để con hiểu. Mà ví dụ như tu mà tại gia thì cũng mức độ cao, thì con cũng có điều tới cái mức độ đó nữa. Với một cái điểm thứ ba, tại sao mà giáo huấn đứa nhỏ không chịu giáo huấn mà để cho người lớn, nghĩa là nó ở trong cái xã hội này nó bị nhiễm quá nhiều, rồi lại đi tu cảm nhận được cái sự sai trái đó để tu mà sửa đổi con người mình rất là khó. Cứ dằn vặt cái đúng cái sai, mình cứ kéo qua cái lợi qua cái lợi qua, mà tái pháp con thấy như bây giờ con nói thầy đó là ý định của thầy đó là đào tạo một số người để sao thầy nó ra để giúp cho con người nó đỡ khó đau khổ, thì con nghĩ là theo thầy một hai vị nào đó mở một cái mà giảng dạy cho người lớn thì tốt hơn nên dở một cái gì cho trẻ con, là vậy trẻ con nó đâu có bị dằn vặt. Bây giờ thầy đại dạy cái đạo lý đó đúng là nó hiểu đúng, mà sai là nó hiểu sai, chứ đâu phải như người lớn mà dằn giữa cái dạ, cái xấu dạ. Cái ác, cái xấu cái ác mà cứ dằn qua dằn lại nổi cái dằn không mất hết thời gian. Khi mà đã cái tốt cái thiện mà đánh được cái ác á thì con người đó cũng bật dằn được. Thì con nói là những cái người thầy á thì thầy ví dụ con thấy tại sao tôi mở cái khu vui chơi được, một cái tiệm internet cho trẻ con được, mà tại sao cái đạo Phật không có một cái điểm nào để mà
dạ,
giúp đỡ
dạ, đạo đức.
Mà tại sao giúp đỡ đứa nhỏ rất là dễ hơn rồi đó. Thời lớn bị xã hội là bôi đen rồi. Bây giờ nửa đen nửa trắng hay là hai phần đen một phần trắng thì bây giờ hóa tắm rửa cho nó sạch sẽ cái đó thì rất khó.
Đúng rồi, con nói
thì thầy con cứ chỉ vậy mà con đi thấy hoài mấy đâu mà cũng hướng cái chùa nào để lấy chút xíu cái khoảng cách nào cho đứa trẻ tại người lớn tụng niệm lại cho còn trẻ con đi theo cha mẹ thì trốn mất không biết làm cái gì mà thầy dạy hoài không biết làm gì mà lại lên xuống 108 lại để làm chi. Nhưng mà cái những người chứ làm như thế đó thì cũng không đủ trình độ để về nói cho con mình
để
tại
hiểu,
con
làm vậy.
Thì con chỉ có những cái của cái người thấp thôi. Con nói với thầy thì thầy thấy thế nào à, sau này nếu thầy mở cho 8 điểm cho người lớn hay 7-10 điểm thì của người lớn thì nó thầy nhường cho 1 điểm đó cho các người mở cho một chỗ nào mà cuốn hút nó vào chứ không cần mà thuyết pháp nhiều.
Đúng vậy đó, dạy cho người ta
thì nó dễ hơn, nó dễ dàng hơn. Mà từ những đứa trẻ đó nó lại
là dễ đó con.
Thì cái con hiểu, không hiểu nổi, không đi hoài mà con nói thật, dắt đứa trẻ vô chùa không có một điểm nào để cho trong
ốc nó
có
khái
niệm. Trong ốc nó không có khái niệm về chùa.
Thật sự ra thầy nghĩ như thế này nè con, bởi vì đạo Phật nó có cái đạo đức là nhân bản nhân quả. Nó dạy con người có cái nền đạo đức nó cụ thể lắm. Cho nên bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ nó đến chùa, nó đi theo ông bà, cha mẹ đi đến chùa, cha mẹ lại đã nó đi dòm ông Phật này, dòm tượng Phật kia, chơi vậy thôi, đến về nó cũng chả có ý khái niệm gì trong đầu nó là Phật giáo ấy. Rồi sau đó nó ra đời, nó đi học này kia, nhiễm bạn bè nó, cái nó nhiễm thành đến đứa trẻ xong
rất là nhanh. Trong cái chùa nó chỉ cần một chút xíu đó, ví dụ như cô lại trong cái bánh hay gì đó, đồng ra sao cô lại đây ra cái gì hay thì đứa trẻ nó nhanh lắm. Chỉ nói một câu, ví dụ nó nói là thôi con đừng có chửi bậy, vậy là con thích địa ngục. Ở địa ngục là sao?
Phải nói cho nó rõ.
Thì tự nhiên có lần đó là nó không có thành. Thì rất là dễ, còn người lớn sẽ có cái khó lắm.
Bị nó nhiễm rồi đó, cái người lớn nó nhiễm. Nhưng mà người ta dạy cho trẻ
dạy
con
lớn không?
Rồi bắt đầu người ta sẽ dạy cho người lớn, mà ta dạy cho người lớn cách thức sống chứ không phải cách thức cúng bái tụng niệm. Cúng bái tụng niệm con về tật nào cũng còn tật mấy à. Nó
mà con thấy người lớn rồi đó, thật sự người lớn đi chùa rồi về dạy lại cho con mà dạy cũng không được, tại vì đi ngược trở lại thứ rất là khó, đi từ dưới lên trên. Con thấy vậy thôi.
Cho nên cái lớp học của thầy nó sẽ nhắm vào, nó đào tạo thứ nhất là trẻ em. Rồi bắt đầu dần mới đến người lớn. Người lớn để dạy cho người ta sống, để người ta xả bớt những cái gì mà người ta đã quân vô trong cái thân tâm người ta nó quá khổ. Coi như là tự người ta để người ta cởi mở, người ta xả lần những cái đau khổ đó mà người ta đã gánh chịu ở trên cái đôi vai người ta quá nhiều. Do đó bây giờ dạy cho cái người lớn để cho họ sống được an ổn. Dạy trẻ con là mốn vào cho nó để hiểu biết cái đạo đức, để từ đây về sau nó không sa ngã, nó không bị sai lệch. Nó làm cho đứa trẻ nó lớn lên, nó trở thành người tốt, mà nó không bị ô nhiễm. Thành ra nó một tờ giấy trắng, nó giữ trắng mãi, nó sạch sẽ ở trong những cái nền đạo đức của nó, nó không bị ô nhiễm. Còn này mình không chuẩn bị cho trẻ con, mà mình chuẩn bị cho người lớn, mà người lớn đã nhiễm đen hết rồi, mà cứ làm cái chuyện nó không phải là xóa cái màu đen đó, mà thêm những cái mà cứ tưởng tượng rằng mình sẽ được an ổn. Nhưng mà sự thật bao giờ nó cũng đi vào cái chỗ tật nào tật nấy không đó. Mà nhiều khi bỏ đi gia đình nữa.
Đúng bây giờ cô con thấy là ở chùa có một điểm là rất là khó đó. Ví dụ như là tốt là 6 giờ là giờ cơm gia đình, tự nhiên Phật tử lên chùa 6 đến 7 giờ, giờ người ta muốn đi rồi, một trong hai là nó chọn thôi.
Mà nếu mà mình hướng về Phật thì phải bỏ gia đình
đó, là gì đó.
Thành ra gia đình nó làm cho nó buồn tẻ, trong khi cái giờ ăn cơm nhau tập trung cả gia đình nó vui vẻ, rồi bây giờ lên trên đó mất lo tụng kinh niệm Phật, rồi bây giờ gia đình ở nhà còn một hai người, mẹ bị đau nó đi chùa, trời đất ơi, gia đình có mấy người mà bây giờ đi hết người, và nhất là mẹ cô tụi bay mà về ba thấy má ăn cơm phải ngon, có phải không? Vắng ăn làm sao mà ăn ngon được. Rồi con tụng niệm đã rồi lát về đó, rồi cái rồi bắt đầu nói cái ở trong nhà trẻ con này kia nó lộn xộn gì, ông tức giận cái bắt đầu ông đổ dồn trên đầu con. Gia đình có chịu. Nó thành ra sự thật là đạo Phật không phải dạy gì đâu, Phật dạy xong. Thầy mong rằng cái ước nguyện của thầy, thầy sẽ đem cái nền đạo đức cho một từng gia đình, cho mỗi gia đình, cha mẹ dạy con cái hiếu thảo cha mẹ. Tại vì con cái nó có đạo đức thì nó phải hiếu thảo, nó biết sống như vậy là đối xử cha mẹ mình không có buồn khổ. Còn mình làm cái này sai cái kia sai, nó đọc cái này nó hiểu và dạy dỗ nó hiểu, nó sẽ không làm những cái sai, nó làm cái cha mẹ nó buồn khổ. Nó mình phải dạy nó chứ, còn không dạy nó đâu có biết đâu. Nó chỉ biết ham vui, nó chỉ biết vui theo cái tuổi đời của nó thôi. Nó phát triển thì nó thích cái này, nó thích cái kia, mà mình không biết ngăn chặn nó thì làm. Còn cha mẹ thì mắc lo làm để cho có tiền. Dạ bây giờ tới giờ rồi hả con? À, bây giờ 11 giờ rồi mấy con. Thôi bây giờ mấy con nghỉ con, một lát nữa mấy con về không con? Thầy sẽ mở lớp rồi sau này mấy con sẽ học được chứ không có gì đâu con. Rồi mấy con khá thầy mấy con về. Con mới vô con. Dạ hai con. Mấy con còn nhỏ ráng học đó con. Ráng học sau này rồi thầy sẽ dạy đạo đức cho.
Tôi cũng có thay thức mở đào tạo lên lớp trẻ giờ nó hư dữ quá.
Thầy đang ước ao đó con. Thầy để cố gắng, bởi vì bây giờ phải xin phép các đàng hoàng, chứ mình dạy không có xin phép thì tập trung đông lại nó thì nước người ta đến rồi đặt thì khó ăn. Thầy đang nói với một số Phật tử ở thành phố đó, họ sẽ xin một cái trung tâm ăn dưỡng, trong cái khu ăn dưỡng thì nó có khu học tập, cho nên mình có giấy phép đàng hoàng khu học tập, mình được hướng dẫn đạo đức, những bài vở đạo đức thì được nhà nước người ta cho phép. Nó như hai cái bộ sách đạo đức làm người thì được đưa ra Hà Nội, thầy xin phép là chắc chắn là tháng Giêng thì chắc chắn sẽ được đấy. Thầy mong muốn thầy đem đạo đức cho những cái thế hệ tuổi trẻ. Thôi mấy con vô cơm đi con. Rồi vô.